Như vậy, tỳ kheo sống quán pháp trên nội pháp, sống quán pháp trên ngoại pháp, sống quán pháp trên nội ngoại pháp.
Tỳ kheo sống quán pháp trên nội pháp, tách ngay ra, không nhận nó là mình. Mà bây giờ mới tu ấy, thì phải có cái chỗ thấy ngay nó là một cái đối lập với mình. Mình đang quán chiếu nó, phải tách ra làm hai. Mình là chủ nhân, mình ngó nó. Thế là sao? Nó sân nó bốc lên nặng, hay là nó dịu dần đi, hay là nó gì? Mỗi mỗi mình thấy rõ cái đường sự, coi như là sự biến hiện của nó. Thế giờ sao? Thế cho nên rằng mình tu như cái pháp môn này, mình mới thấy rõ ràng cái sân nó không phải mình, phải không?
Yeah.
Đấy, nó xanh lên mà mình vẫn đứng đây mình ngó nó. Thế rồi nó diệt đi mà mình vẫn đứng đây. Vậy nó là cái thứ gọi là khách chẳng đến rồi đi, còn mình là chủ nhân, mình đứng mình có nó. Vậy thì nó đâu có phải mình. Thế nhưng mà nếu có tu cái pháp môn này, có để ý, mình mới tách ra khỏi được cái nghiệp, không để cái nghiệp chi phối. Cứ nhận nó là mình cho nên nó mới chi phối được. Còn nếu mình tỉnh ra, biết là cái nghiệp, thì mình tìm cách mình bỏ nó đi, thì làm sao nó chi phối được mình. Do đó mà gọi là giải thoát. Luân hồi cũng ở cái chỗ đó, mà không luân hồi cũng ở cái chỗ đó. Nếu nhận cái chủ nhân không, tánh mình vẫn là chủ nhân, mình đứng đây mình ngó mà. Còn nó thì chỉ có đến rồi nó đi, rõ ràng nó không phải mình. Trong cái tướng bên ngoài, cái tướng chị, cái mắt chị đỏ lên, cái mặt chị tái đi, chân chị giãy lành đạch, cái miệng chị nói láo. Đấy, thì cái tướng đó gọi là cái sân. Thì mình thấy, mình biết rằng như thế gọi là sân. Thế nhưng mà quán cái tướng bên ngoài phần nhiều là để thì giờ mình không hơi đâu mình đi quán cái chỉ sân, mà mình nên quán cái duyên nó đã làm cho mình sân. Thấy như chị Liên Hương, chị nói để cái lời nói của chị khiến cho mình bị chạm cái tự ái, mà mình bực bội, mình khó chịu. Một mặt thì mình quán cái bực bội ở trong nội, là cái nội nhân ở trong mình. Một mặt ấy, thì mình quán cái duyên bên ngoài, nó đã khiến cho mình sân. Tức là quán cái lời nói của chị Liên Hương không có sự thật, nó hiện lên rồi nó đã tan đi. Quán chính cái thân chị Liên Hương cũng là một đống thịt sắp sửa hóa rời, rồi long dụng thành không. Thế như vậy mình có còn giận nữa không? Đó. Cho nên quán trong quán ngoài, quán cả trong cả ngoài, chỉ cốt để cho mình tiêu diệt được cái nghiệp sân giận. Con nói tiếp.
Sống quán tâm sanh khởi trên các pháp, sống quán tâm diệt tận trên các pháp, sống quán tâm sanh diệt trên các pháp, y cứ những pháp hiện tiền, tỳ kheo sống an trụ chánh tri, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Tỳ kheo sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời.
Sanh khởi. Rồi con lại quán cái gì nữa? Thì một cái sân giận như thế, các thứ khác cũng thế. Ở nơi con thử tìm những cái thứ sanh diệt ở nơi thân con rằng nó cứ sanh rồi nó diệt. Nghĩa là có một chuỗi, nó cứ kéo dài sáng đến tối. Mà nó cứ hiện lên, bởi vì mình cứ nhận nó là mình, cho nên là nó biến đổi các trạng thái mà mình không để ý. Mình mài cho nó là mình, hóa ra mình cũng theo với nó, mình biến đổi. Thế còn bây giờ ở đây á, mình đứng mình nhìn hẳn vào cái tâm, thì cái gì sanh là mình biết, cái gì diệt là mình biết. Chúng ta thấy cứ nguyên một cái việc này thôi, thì chúng ta đã khác người thế gian nhiều lắm rồi. Người thế gian để cho cái dòng sanh diệt này nó cứ thế nó trôi, mà cứ bám lấy nó nhận là mình, thành ra mình với nó cùng là cái loại biến đổi. Cho nên nỗi bây giờ hỏi buổi sáng nay mình nghĩ cái gì cũng không biết, bởi vì chính mình bám lấy nó, mình ở với nó, rồi cùng với nó biến đổi, cho nên đến nỗi mình không biết nữa. Không biết là từ sáng giờ nó đã, thật tâm mình nó đã biến những cái gì mình đâu có biết. Còn những các vị ở trong tứ niệm xứ đây có thể biết được từ sáng giờ mình đã có những cái tư tưởng thế nào, những cái gì nó đã nổi lên, cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, mình biết được. Bởi vì mình đứng ngoài khách quan, mình ngó nó, cho nên mình biết được. Chứ còn chính mình sống với nó thì hóa ra là mình trôi với nó đi, không biết.
Ngoài là ví dụ như con để ý đến tâm con bị nhìn thì tâm đó là không tốt. Thì tâm con nhìn nó nhưng nó khởi lên thì con cũng biết. Nhưng mà lúc đọc thì tâm con bực với nó thì là sân nó lại
gì. Thì lại quán ngay cái bực đó. Cái sân lúc bây giờ con tức mình với những cái ý nghĩ của con. Thì con ngừng lại. Con đang làm việc gì bỏ đi. Cứ ngồi xem lại cái tức này nó thế nào. Thì nó cũng là thuộc về cái loại sân. Thì mình ngó ngay cái tức ấy thì nó lại tan ngay. Con tìm xem ở trong thân con những cái gì nó sanh diệt mà. Thì con nói được cái thân nó sanh diệt. Tâm là hai và cảnh là ba. Cảnh tức là sáu trần, nó đến sáu căn. Thế là cái thân cũng không phải thân mình. Mà cái tâm nó sanh diệt như thế, nó có phải tâm con không? Mà cái cảnh nó cứ biến hóa ở mắt tai mũi lưỡi, khi thì người khen, khi thì người chê, khi thì là cái cảnh đẹp, khi thì cảnh mưa, lúc thì cảnh nắng. Tất cả những cái này nó có phải là cảnh thật của con không? Đấy. Thế cho nên biết là cả thân mình cũng hư vọng, tâm cũng hư vọng, cảnh cũng không thật. Vậy thì còn bám lên nó làm cái gì nữa? Cho nên buông xả để trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên cần phải học Bộ Lăng Nghiêm, học tứ niệm xứ để thấy cho bằng được những cái giả. Thế nhưng mà như vậy chúng mình ngồi nói với nhau như thế này thì thấy quá rồi. Can gì mà bắt các con 5 tháng ngồi ngó cái tâm làm gì? Tại sao thế? Bởi vì cái, những cái người bạn thân này, tuy nó giả đấy nhưng mà nó là mình là nó, bạn chí thiết, chí thân với nhau từ lịch kiếp đến bây giờ. Nhất đán đuổi nó đi không phải dễ. Cho nên bây giờ phải tỉnh dần dần, mà tỉnh ngay tại chỗ. Chứ còn ngồi nói với tưởng tượng thì cái tỉnh nó không thành được. Nó phải tỉnh ngay tại chỗ, lúc nào nó nổi sân lên. Thế là mình ngay tại cái lúc nó nổi lên, mình nhận ra mình tỉnh. Như thế dần dần cái tối tăm, cái u ám, cái vô minh ấy, nó tản dần đi. Những cái trùng tờ nó mới mỏng dần đi. Cho đến khi nó hết. Hết ấy, thì chúng ta mới chứng A-la-hán, mới thoát luân hồi sanh tử. Còn nếu nó còn tơ hào thì chúng ta chưa thoát. Thế cho nên các tổ Phật Đức Thích Ca mới khuyên chúng ta về cực lạc. Bởi vì một đời này chúng ta đuổi cái đám này đi chưa chắc đã xong. Mà khi nếu chưa kịp xong, nó vừa mới biến ra cái chuyện gì. Ví dụ như là lúc lâm chung, như là vua A Dục đó, là một ông vua. Cho nên một ông vua mà có công đức lớn với ngôi Tam Bảo, và vua tu hành rất là kỹ lưỡng, bởi vì vua gần các thánh tăng, vua tu rất kỹ lưỡng và lại cho thái tử đi tu, công chúa đi tu hết, rồi mà các vị thái tử với công chúa của ngài là chứng A-la-hán cả. Ấy vậy mà lúc lâm chung, ông quan hầu ông ấy quạt, ông ấy ngồi ông ấy quạt, rồi ông quạt lâu rồi ông ấy mệt quá, ông ấy ngủ gật. Ông ấy mới ngủ gật, ông ấy rũ cái tay một cái thì cái quạt nó mới rớt vào mặt vua. Ông vua mà từ xưa tới nay ai dám cháy ý, mà bây giờ đau đớn, mệt nhọc, đau khổ thế mà nó lại dám rớt cái quạt vào mặt mình. Cho nên ông vua nổi giận. Đấy. Thì ngay cái niệm cuối cùng ấy, vì nổi giận thì cái độc nó tiết trong cơ thể, cho nên vua tắt hơi liền. chết liền cái lúc ấy gặp. Thì vua tắt hơi, mà tắt hơi trên cái tâm sở giận hờn tức tối, cho nên là vua đọa làm gì? À, vua đọa làm con rắn, rắn thần. Nghĩa là mình không nhìn thấy, nhưng mà người ta cũng như cõi âm ấy, có những các vong linh người ta về, mình không trông thấy người ta, nhưng mà người ta vẫn hiện cái hình, vẫn có hình của tướng của người ta. Cho nên cái đó gọi là quỷ, là ma. Thì đấy, bây giờ ngài làm quỷ, nhưng mà quỷ rắn, chứ không phải quỷ người. Là ma nhưng mà ma rắn, tức là thuộc về loại gọi là ma hầu la già đó. Thế thì đấy, cái sân nó như vậy. Chứ ông vua ấy, một đời ông phụng sự Tam Bảo, chuyên gần các thánh tăng, thì ông ấy có biết sân là dại không? Biết, ông ấy biết quá đi chứ nhỉ. Nhưng mà lúc bây giờ nó vẫn cứ hiện lên đấy. Thế thì chúng ta cũng thế, nhiều khi là tu cẩn thận, tưởng như mình hay lắm, nhưng mà chợt một cái lúc bây giờ cái, nó lại hiện lên. Bởi vì cái chủng tử nó chưa hết, cái giống, cái nòi của nó ở trong tạng thức của mình nó chưa tan, cho nên nó lại hiện lên. Và ngay cái lúc nó hiện lên ấy là mình theo, mình không tỉnh được ra nó không phải mình, mình cho là mình giận. Thế là ngay lúc bây giờ là hóa rắn. Bởi vì mình giận thì mình là con rắn, mình sân thì mình là con rắn, cho nên ngay lúc bây giờ làm rắn. May mà cái người con là vị hoàng tử chứng A-la-hán, ngài về ngài nhập định xem bố mình đi phương nào, thì ngài thấy là ông này đọa làm rắn, cho nên ngài tới cái chỗ rắn ngài thuyết pháp, ngài mới trông thấy. Bởi vì rắn thần thì có ai nhìn thấy đâu, nhưng mà vị A-la-hán ngài thấy, cho nên ngài thuyết pháp thì ông vua tỉnh ngộ mà được thoát cái thân rắn và được siêu thoát. Thế thì chúng ta nếu mà còn một tơ hào cái chủng, những cái chủng tử của cái ngũ cái này thì không hy vọng gì. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới khuyên chúng ta hiện tại đây đi tìm tịnh độ mà ở, nghĩa là vào chùa, từ biệt cha mẹ, ân ái gia đình, danh giá của xã hội, tất cả những cái bỏ hết đi mà vào chùa sống cái cảnh tịnh độ với những người có giới phẩm, có tu hành, tức là cũng là thánh nhân của thế gian. Đó là đã chọn, đã vào một cái tịnh độ của thế gian, tức là cái chùa của chúng mình, rồi lại về cảnh tịnh độ của Phật Di Đà. Nếu mà cái thân này nó chưa kịp, chưa kịp đẩy được cho sạch, rửa sạch được cái sân với cái tham, cái sĩ, nó chưa rửa sạch được những cái ấy, thì cũng nương nguyện lực của Phật A-di-đà về cảnh tịnh độ ở Tây Phương để học và để tu, cho tới ngày nào mình đẩy được hết cái tham sân si, tức là chứng quả thánh, thì khi ấy tùy ở đâu cũng được. Còn bây giờ thì Phật khuyên chúng ta rời ba ma, rời xã hội, vào cái tịnh độ là cái chùa. Thế thì hiện tại bây giờ mình cũng đã chọn lọc đấy, bỏ cái cảnh chợ vào cái chùa để mà đủ hoàn cảnh mới tu được. Thế thì tu ở chùa đây, nhưng mà cái thân này nó sẽ lâm dụng sớm, mà ba cái độc tham sân si chưa chắc chúng ta đã tẩy xong. Cho nên phải về thực lạc, về cõi Phật, để được thấy Phật, gần các Bồ Tát mà tu học thì mới hy vọng giải thoát được. Đó là cái đường lối mà Đức Thích Ca vạch cho chúng ta, mà Thầy thấy là chúng ta cũng nên vâng theo. Vì rõ ràng hiện tại chúng ta phải bỏ ngoài chợ, chúng ta vào chùa đây, tức là chúng ta đã kém chọn cái tịnh độ. Tại sao chúng ta kém? Bởi vì ở nhà bố mẹ toàn tham sân si, mà bảo mình tiêu trừ ba độc tham sân si được không? Ở ngoài xã hội 100 thứ việc Mà thứ nhất là động bên trái cũng là cái anh tham sân si, ngó đằng trước cũng anh tham sân si, ngó bên phải cũng anh tham sân si. Tìm được chỗ nào không có ba độc tham sân si ở đâu? Nếu các vị không vào chùa tìm ở đâu? Vào chùa thì rất nhiều tham sân si. Đây cũng là một cái túi tham sân si, đây cũng cái túi, toàn túi nào đặt tham sân si. Nhưng mà ở đây người ta biết tham sân si là không được, là độc. Chỉ có một cái điều là người ta biết đây là độc và cùng nhau tìm cách để rửa cái độc này đi. Chứ còn người ngoài đời người ta nói là khôn. Hệ sân thì người ta bảo tôi thẳng tính lắm, cái gì tôi nói thẳng. Chứ người ta đâu có nhận người ta sân. Mà người ta tham thì người ta bảo tôi khôn chứ. Tôi phải lo cho con cháu tôi phải xoay sở có tiền bạc cho con cháu tôi. Đó là khôn. Đấy. Cho nên ở bên ngoài người ta bồi đắp cái tham sân si. Còn ở trong chùa đây ấy, là cái chỗ để mà mài rũa bớt đi. Chứ không phải là mình hơn người ta. Mình với người ta cùng là những cái túi tham sân si cả. Nhưng chỉ khác nhau cái chi kiến mà khác nhau thôi. Thế cho nên tìm về cái chỗ kiến hòa đồng giải. Chúng mình kiến hòa đồng giải làm sao? Có cái tầng chi kiến, biết là tham là khổ, sân là khổ, si là khổ. Cùng cái tầng chi kiến đó, cho nên chúng ta đi ngược chiều lại với mọi người. Chứ không phải là chúng ta đã hơn người ta. Nhiều người ở ngoài đời do kiếp trước người ta đã có cái tu hơn mình, cho nên bây giờ người ta đức hạnh hơn mình, người ta tài giỏi hơn mình, và người ta ít tham sân si hơn chúng mình. Nhưng chỉ khác nhau ở cái tầm chi kiến, là người ta đi về cái đường bồi bổ cái tham sân si. Còn chúng mình ấy thì tìm đường đi ngược lại với ba cái độc tham sân si, mà trông mong làm sao mài cho sạch. Đó, người nào mài được sạch là người giải thoát. Bởi vì thực ra chúng ta chẳng ai trói, mà chỉ có ba cái độc tham sân si ấy, nó đang trói chúng ta. Cho nên gọi là chiền. Mà nó không phải nó chỉ trói không, nó được úp chụp từ đỉnh đầu đến chân. Cho nên Phật gọi nó là chiền cái úp chụp. Cho nên chúng ta tối tăm mặt mũi, không còn biết lối nào. Cho nên nỗi không ngờ là mình bị trói nữa, mà lại cứ cho thế là khôn, là tài, là giỏi, là hay.